Trước giờ quyết chiến, hãy tưởng tượng những ngày trước trận đánh, dọc theo bờ sông Bạch Đằng, quân dân âm thầm chuẩn bị những thân gỗ lớn được đẽo nhọn bịt sắt kéo ra lòng sông. Người đóng cọc phải làm việc trong nước, trong bùn giữa dòng chảy, dưới sự che giấu nghiêm ngặt, không một động tác nào được để lộ cho giặc biết. Trên bờ, quân mai phục được bố trí dưới nước bãi cọc nằm im như những lưỡi giáo của đất trời. Trên cao, mây vẫn trôi, ngoài cửa biển, chiến thuyền Nam Hán đang đến gần. Lưu Hoàng Tháo, con vua Nam Hán, đem quân tiến vào với tham vọng lập công. Có thể trong mắt ông ta, Tĩnh Hải quân chỉ là vùng đất cũ, từng thuộc quyền cai trị phương Bắc. Và cuộc viễn chinh này là cơ hội để khôi phục quyền lực. Nhưng ông ta không biết rằng mình đang đi vào một cái bẫy được dựng lên bởi một người hiểu từng nhịp thở của con sông. Khi nước triều dâng, mặt sông Bạch Đằng mở rộng, quân Nam Hán tiến vào, quân Việt dùng thuyền nhẹ ra khiêu chiến, đánh rồi lui như đối phương tiến sâu hơn. Đối với quân xâm lược, đó có thể là dấu hiệu quân Việt yếu thế. Nhưng với Ngô Quyền, từng bước lùi ấy là từng bước kéo giặc vào nơi đã định. Tiếng sóng Bạch Đằng năm 938. Rồi, thời khắc quyết định đến. Nước triều bắt đầu rút. Những cọc gỗ nhọn dưới lòng sông sông dần hiện ra sức mạnh thật sự. Thuyền Nam Hán vốn đang tiến sâu, bất ngờ mắc kẹt thuyền vào cọc. Chiến thuyền lớn trở nên nặng nề, khó xoay trở. Đội hình địch rối loạn. Đúng lúc ấy, quân Việt phản công. Từ hai bên bờ, từ các vị trí mai phục, quân của Ngô Quyền đánh ra dữ dội, quyết tín. Những chiếc thuyền nhẹ của quân Việt linh hoạt giữa lòng sông quen thuộc, trong khi thuyền giặc mắc kẹt giữa bãi cọc và dòng nước rút. Một trận đánh biến thành một cơn cuồng phong. Tiếng trống trận reo dậy sóng, những mũi lao, mũi tên giáo mắc chút xuống quân Nam Hán hoảng loạn, nhiều thuyền bị phá vỡ, nhiều binh lính chết đuối. Lưu Hoàng Tháo từ trận. Trận Bạch Đằng năm 938 kết thúc bằng thắng lợi quyết định của quân dân Việt dưới sự chỉ huy của Ngô Quyền. Ở phía sau, vua Nam Hán Lưu Cung đang đem quân tiếp ứng. Khi nghe tin con tử trận, quân thua tan tác, ông ta kinh hoàng, phải thu quân về. Âm mưu xâm lược thất bại. Nhưng ý nghĩa của trận đánh không dừng ở việc đẩy lui một đạo quân. Nó tuyên bố với phương Bắc rằng người Việt không còn là một vùng đất dễ khuất phục. Nó khẳng định rằng nền tự chủ không còn chỉ là một khoảng nghỉ ngắn ngủi giữa các cuộc đô hộ, mà có thể trở thành một quốc thống lâu dài.